Chàng rể quyền thế, chương 1115, góc truyện audio.com. Giờ phút này không chỉ anh Thương Giang cảm thấy mơ hồ, mà những người khác cũng đều như vậy. Ánh mắt mọi người nhìn Bùi Nguyên Minh cũng khác trước rồi. Chuyện gì vậy chứ, đến cả Trịnh Tuyết Dương cũng có chút mờ mịt. Cô ấy đã cầu xin sự giúp đỡ từ nhà họ Thanh. Chẳng lẽ mặt mũi nhà họ Thanh lớn như vậy sao? Một cuộc điện thoại có thể đè chết Tô Sư gia. Nhưng suy nghĩ cũng đúng. Nhà họ Thanh tiết chế lĩnh nam cảnh giới vừa đúng là khắc tinh của người trên đường. Chẳng qua Bùi Nguyên Minh đã tính được chuyện này, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy. Lúc này, bên ngoài lại có một đám người đi tới. Người đi đầu chính là Ngô Kim Hồ. Đây là lãnh đạo mới nhậm chức trên đường Đà Nẵng. Ngô Kim Hồ à, đúng. Chính ta anh ta. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Tất cả mọi người há hốc mồm. Hôm nay một chuyện nhỏ như vậy lại có thể chọc giận một người lớn mạnh như vậy. Ngô Kim Hậu căn bản không để ý tới những người khác, mà bước nhanh tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Nói, cậu Nguyên nhận được điện thoại. Tôi đã rất lo lắng. Mấy tên không có mắt này lại dám trêu chọc cậu sao? Sau khi trở về nhất định sẽ quản giáo bọn họ thật tốt. Phù, vào lúc này, tất cả mọi người đều có một sự thôi thúc để nhổ máu. Tên này không phải là con rể thượng môn, không phải chính là một tên ăn cơm mềm sao? Làm cho cả lãnh đạo trên đường Đà Nẵng, Ngô Kim Hổ cũng phải cung kính với anh ta như vậy. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi, mọi người thực sự không thể tưởng tượng nổi thân phận của Bùi Nguyên Minh. Đây không phải là chuyện trêu chọc ai. Dân chúng bình thường làm chút việc làm ăn nhỏ, đều là vì sinh tồn. Các cậu ra đường, mỗi ngày đều khi nam bá nữ, bắt nạt người khác như vậy mà được sao? Nên xử lý như thế nào? Anh nhìn mà làm đi. Nghe vậy, Ngô Kim Hổ có chút run rẩy. Đại ca tức giận rồi sao? Ngay sau đó, anh ta quay đầu lại tát một cái vào mặt Tô Sư gia. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Sư gia, lúc họp tôi không phải đã nói rồi sao? Người trên đường đều phải truyền, thu phí bảo hộ, bắt nạt người khác, loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Chả lẽ ông chỉ coi lời nói của tôi như gió bên tai sao? Tô Sư gia bạc một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, ngài Hồ, đều là lỗi của tôi. Đều trách tôi quản giáo không nghiêm, đụng phải cậu Nguyên Minh là sai lầm lớn nhất của tôi. Nói xong, Tô Sư gia trực tiếp bò tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Liên tục dập đầu nói, cậu Nguyên Minh, xin lỗi, là lỗi của tôi, cậu muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt tôi đi. Xì, nhìn thấy cảnh này, trong sân đều là thanh âm của gió. Dù là ai cũng không nghĩ tới, đường đường là đại ca Tô Sư gia, lại phải trực tiếp cúi đầu với Bùi Nguyên Minh, cách trương.